Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về đề tài cảm thông với thiên nhiên. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm. Thì thưa bạc, lần trước đó chị Loan nhớ là mình nói về cái sự cảm thông. Cảm là con tim, thông là thường thường là cái trí óc của mình. Nhưng mà nếu mình cảm cho đủ đó thì mình thông không phải trí óc nữa mà tới cái tâm linh luôn. Và nhờ cảm thông cho nên mình gỡ được rất nhiều cái gút thắt trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay đó, để cho cái đề tài nó hay, nó phong phú một chút xíu thì thầy nói cái cảm thông ở trong thiên nhiên. Thì cái cảm thông trong thiên nhiên này thì mình muốn nói tới đầu tiên cả, nói tới cái cây cối. Thì theo chị có biết là cây cối nó có suy nghĩ hay không?
Con nghĩ là có thầy.
À đúng.
Vâng.
Cây cối nó cũng có cảm xúc phải không chị?
Dạ thưa có.
Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà chị biết không là cái cây cối nó có cảm xúc, nó có cái sự suy nghĩ nhưng mình không biết nó cảm xúc và nó suy nghĩ như thế nào. Thì thầy ngày hôm nay thì thầy đặc biệt thầy nói về cái đề tài này đó, nó rất là đặc biệt, rất là hay, là bởi vì chị mới trong một thời gian gần đây 20 năm nay thôi thì người ta bắt đầu mình nghiên cứu rất nhiều về cái thiên nhiên và người ta đặt câu hỏi đó, nếu mình nói ăn mặn đó là ăn một sinh mạng của một chúng sinh, như vậy cây cối có sinh mạng hay không? Thì người ta bắt đầu đo đạc và người ta bắt đầu cảm thấy được cái năng lượng của cái cây cối nó rất đặc biệt. Và một cái chuyện xảy ra đó là người ta bắt đầu đặt câu hỏi là nếu mà cây cối cũng là một chúng sinh đó, thì mình làm sao mà biết được, mình biết được cây cối nó có cái cuộc sống như con người của mình đó. Thì các bạn biết cái con người mình có sức sống rất là cao, nhưng mà con cây cối nó có sức sống, nhưng mà con người mình có một cái đặc biệt là mình có communication, có nói chuyện. Còn nói chuyện đó, thì mình mới có cái thông cảm được, có communication. Nhưng như câu hỏi đặt ra thì cây cối nó có cái communication, nó có cái sự mà liên lạc với nhau hay không? Thì họ mới phát giác ra như thế này, yes, nó có cái liên lạc với nhau. Thì nó liên lạc bằng cái gì? Thì đây họ mới nghiên cứu như thế này các bạn này. Họ nghiên cứu rằng đó, thì dù như là một cái loài cây thầy thường thường hay thấy ở trong cái vùng California này mà các bạn có lẽ thấy đó, là gọi là cây oak, hay mình gọi là cây sồi. Cái sồi này đó nó to lớn, cái cành nó bung ra, nó rất là đẹp đẽ. Mà thường thường mình thấy đa số cái sồi này đó nó ở trong cái vùng mà nó vừa có gió này, nó vừa có nước này, mà nó sống lâu lần bạc mấy trăm năm lận. Thì cái sồi này đó nó đặc biệt như thế này, khi mà có những cái con côn trùng nó tới nó ăn đó, thì cái cây sồi đó nó tiết ra một cái chất độc mình gọi là chất mà toxic đó, tannin, một chất độc đó nó làm cho mấy cái con vật mà mình gọi là côn trùng đó nó ăn đó, thì nó là không ăn, nó hôi quá nó bỏ đi. Thế nên cái cây sồi đó nhờ về mà nó sống lâu cả trăm năm luôn, mấy trăm năm luôn, có khi những cái sồi nó trồng 700-800 năm luôn. Là vì sao vậy? Vì nó tiết ra cái mùi, mà cái mùi đó đó rất nặng, mà con làm cho con côn trùng nó không chịu ăn, bạn không muốn ăn. Thì tẻ ra đó cái mùi vị đó đó, cái mùi đó đó mình gọi là cái scent, là cách nó communicate, nó nói ra cái chuyện là tao không muốn mày, đừng ở đây. Bữa sáng ở bên Santa Barbara, thầy thường thường thầy đi bộ ngay nơi cái rừng cái sồi đó, thầy ngửi cái mùi, nó là thơm vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng, cái mùi cái sồi độc đáo vô cùng, nó không nặng lắm. Tại ra nó không phải là cái mùi mà độc dược, nó là cái mùi thơm mà nó không phải dành cho côn trùng, nó communicate, nó làm cho mình. Mà khi mà thầy ngồi thiền những cái sồi thì cảm thấy cái mùi nó khác. Cho nên con người mình dùng ngôn ngữ, nhưng mà cây cối nó dùng cái mùi. Một cái thí dụ khác đó, là cái bạc biệt đó là cái liễu. Cái liễu đó, cái cành nó rụ xuống các bạn. Cái cành rụ xuống và nó có rất nhiều cái loài chim chóc, có những cái thứ mà nó tới nó ăn, nhiều khi nó phá tung cái cây luôn. Thì cái liễu đó nó tiết ra một cái chất mà mình gọi là salicylic acid đó. Cái chất đó nó hanh nó thối thối. Nó làm cho đó, mấy cái con đó, mà chim có gì tới đó nó không muốn đầu, nó không muốn ăn, nó đi mất tiêu. Thành ra cái cây đó nó không có sâu, không có nhiều, và các bạn thấy cái liễu đó thường thường nó cũng râm ráp và nó cũng sống lâu vô cùng. Thì tẻ ra đó là cách đó mà mình gọi là cái communication, cái cách mà cái cây cối nó nói với nhau đó. Mà mình người ngoài hay là cái người hay là cái chúng sinh khác mình cảm thôi. mình cảm giống như mình cảm bằng con tim vậy đó. Con tim mình như vậy là cũng tiết ra, khi mà mình có cái tình thương đó bạn á, thì cái năng lượng trong con tim của mình á, nó mới có lan tỏa một cái điện trường, một cái từ trường đó mà người ta cảm được. Thì cây cối cũng vậy, nó tiết ra cái mùi thơm mà người ta cảm được. Nhưng mà các bạn biết không, có nhiều người đó, khi mình sống đó thì mình dữ dằn vô cùng, và khi mà dữ quá đó thì các bạn tới gần người nào, các bạn thấy người nào có cái mùi hôi, chắc chắn như vậy. Người mà hay giận dữ thì bạn thấy cái người đó lúc nào cũng có cái mùi hôi hôi cả. Thì cái trường này bạn nói tới thầy làm sao mà thầy biết được, thầy mới thấy ngửi rồi các bạn. Mà không phải vậy, chị Hải Loan chị cũng cười các bạn thấy không, là cái chuyện sự thiệt là nhiều khi mình thấy chúng rất rõ ràng. Và nhiều khi là các bạn ăn những cái hành, những cái tỏi, những cái món nó thối đó, thì cái thân của mình cũng thối theo. Thầy còn một cái người đệ tử đó, là anh chàng này anh rất là nổi tiếng, là bởi vì là bao nhiêu học trò thầy mà thấy anh chàng này thôi ngồi xa xa chú, tại vì anh tiết ra cái mùi hôi là các bạn. Mà anh nói không, tao là không phải là người da trắng, cũng phải là người da vàng, tao là người da màu đặc biệt, thành ra là tao thân thể tao là hôi như vậy. Thầy nói dạ không phải, tôi không phải kỳ thế, không phải. Nhưng mà con, nó đệ tử của thầy, con còn nghĩ rằng là con hay ăn những cái thứ mà tầm bậy tầm bạ, những cái thứ mà nó mình gọi là nó có gia vị mà nặng nề không? Nó nói, yes, tôi thích ăn mà cái đầu gia vị nặng nề lắm. Cái thứ hai, con còn nghĩ rằng là con thiếu những cái tư tưởng mình cho nó thanh cao, cho nó nhẹ nhàng, và con thiếu sự tĩnh lặng không? Nói, dạ, con thiếu tĩnh lặng, con có chạy lắng sáng chạy này cái đủ thứ cả. Nói, đó, đó là cái thân xác, nhưng mà cái mùi của con đó, cái odor là cái đó, là cái mùi hôi đó đó, là một cách mà con truyền cái năng lượng ra, là con nói cho mọi người biết là con chưa có thanh tịnh, ăn tầm bậy tầm bạ và con nghĩ tới những chuyện tầm bậy tầm bạ nhiều quá, và con chạy lung tung nhiều quá. 6 tháng sau nó tới lại, thì bữa đó nó đi về thầy, đi tôi bay về thầy đó, nó nói thầy có biết không, tôi không đem theo cái đồ để mà deodorant, mấy cái đồ mà làm cho nó mất mồ hôi đấy. Tại sao vậy? Tôi không ăn cái đồ cay nữa, tôi không ăn hành, ăn tỏi không ăn nữa, tôi không ăn 6 tháng rồi. Thì thầy ngửi tôi làm sao? Thôi, không dám ngửi đâu. Nhưng mà các bạn biết không bà, nó không thối như hồi xưa nữa. Thì do đó cái đồ ăn uống của mình ra, và cái thái độ lớn nhất của nó đó là lúc mà gặp thầy ấy, đến lúc mà 6 tháng sau, gần khoảng 8 tháng sau đó, là nó thay đổi cái tánh tình của nó nhẹ nhàng hơn. Trong thiên nhiên, cây cối nó cũng dùng cái scent, tức là cái mùi thơm đó, để nó liên hệ với nhau. Và thưa các bạn đây, có một cái loài cây đó, mình gọi là loài cây Elms. Cái Elms là cái cây gì các chị em?
Mình còn không có biết thầy.
Biết cây từ Mỹ, mình biết là Elms đó. Elms, E-L-M đó, cái Elm này đó. Thì cái cây này đó, nó có tiết ra một cái chất đó rất là hay. Cái chất này nó hấp dẫn con ong, để một con ong nó tới đó, nó ăn tất cả những con sâu mà trên cái lá của nó. Tại vì cái Elms đó, nó cần mọc rất cao, rất dài, mà cái tan rất rộng. Nhưng mà cái trở ngại duy nhất của nó đó là những con sâu đó, con caterpillar đó bạn, nó lên nó ăn hết cái lá, nghĩa là cái cây nó không mọc được nữa. Cho nên cái cây đó, cái em mình tiết ra một cái chất đó mà nó kêu gọi mấy con ong tới. Thì con ong đó, nó nghe cái mùi thơm thì nó bay tới, thì không phải nó tìm cái hóa đâu, mà tệ là nó tìm những con sâu này, ăn hết con sâu này. Cho nên đó, là cái cây nó mới mọc lên mà cao mà dễ dàng được. Các bạn thấy là hay không bạn? Thì tệ ra đó là thầy không phải là thầy nói là bây giờ các bạn đi ăn sâu, mà thầy cũng không phải là nói là các bạn đi ăn mặn thịt, không phải. Mà thầy nói rằng đó là cái cảm được, cái cảm nhận của con ong đó, nó cảm được cái mùi thơm mà nó bị hấp dẫn tới. Con người mình cũng vậy. Nhiều khi mình phải cần hấp dẫn người khác tới bằng những cái cảm xúc của con tim. Như khi bọn nói cho thầy, con lúc nào con nghĩ tốt cả, tại sao người ta không tới, mà con gặp toàn người xấu không rồi. À, là bởi vì nhiều khi đó, mình nghĩ tốt, nhưng mà con tim của mình không tỏa ra cái năng lượng mà mình gọi là năng lượng tình thương. Mình chỉ nghĩ những tư tưởng tốt này nó chưa đủ các bạn. Mình phải tạo ra cái năng lượng tình thương từ trong tâm của mình đó, thì mình mới đem người ta, mới hấp dẫn người ta tới được. Vì những người họ tới với mình đó, là vì họ cảm nhận được cái tư trường của cái con tim của mình. Chị Ai Loan nghĩ gì về cái chuyện mà tư trường của con tim của mình?
Con thấy cái đó thì là con chứng kiến rất là nhiều thầy. Tại vì đó có những cái người đó, tại sao họ đến, họ chỉ có bước qua ngang qua mình thôi mà mình thấy nó rất là khó chịu. Mình thấy rất là khó chịu. Vâng. Và có những cái người đó, người ta không có đẹp, người ta xấu lắm, mà người ta đi ngang qua, tự nhiên mình cứ làm nhau cái sự hấp dẫn thật là đặc biệt để mà mình muốn nói chuyện với cái người đó. Mà sau khi mà mình nói chuyện với họ thì mình thấy họ rất là dễ thương thầy. Họ có những cái quan hệ cho người này, người kia, họ chú ý những cái chi tiết rất là nhỏ. Thành ra đối với con, cái từ trường nó quan trọng lắm.
Tức là do con tim tạo
nó
ra.
Nó là con tim tạo ra. Vâng. Còn khi nào mà mình đang có cái chuyện mình bực bội đó thầy, nếu mình đi ngang qua một cái là người ta cũng cảm nhận được cái đó, để người ta tránh mình.
Thành ra là cái bạc biển mình tu luyện đó, hay là tu hành đó, con tim là quan trọng, ghê gớm lắm, con tim mới được. Thì bây giờ mình nói nhiều về con tim rồi, bây giờ thầy nói về cái trí óc. Thì các bạc thấy này, trong đầu cái não của thầy đó, là cái hệ thống thần kinh đó, nó giống như cái mạng lưới, như cái mạng nhện vậy đó. Nó chạy lung tung đó và không ai thấy, cái não mình, cái sò mình nó che lại, mình không thấy được cái mạng lưới thần kinh trong cái não của mình. Trong cái cây đó thì đổ chị ai loáng đó, là cái cây nó có cái bộ phận gì đó mà nó giống như thử là cái não của mình. Tức là nhiều cái chuyện mình rối rắm, phải là nhiều cái mối quan hệ lung tung lang tàng không đó. Cái gì? Trong cái cây.
Nghĩ cái rễ hả thầy?
À quá giỏi. Đúng rồi. Cái rễ cây đó nó rớt xuống, nó xuống đất. Mình không thấy được cái rễ, cũng như là mình không thấy được cái tư tưởng trong óc. Cái rễ đi xuống dưới đất và nó lan tỏa ra, nó tỏa ra như là một cái màng lưới mà y hệt trong cái não của mình. Thế nên cái não của mình á, từ cái não của mình mà cái bạc thấy đó, từ cái đường trụ chính của cái thần kinh não ra đó, nó lan tỏa ra như là cái màng lưới, như là cái cây. Thì các bạn biết không, cái chuyện này là chuyện mà rất là đặc biệt, là ngay bây giờ trong cái thời đại bây giờ người ta mới phát giác ra đó, cái rễ cây đó, khi mà nó đâm xuống dưới đất rồi đó, nó tạo thành một cái màng lưới, mà cái màng lưới đó nó mọc ra những cái mình gọi là phân ghi, là cái nấm đó nó có rất nhiều cái hình dạng y hệt như cái não của mình, nó tạo thành cái màng lưới và nó sản xuất ra cái điện trường, và nó lại hấp thu cái điện trường của những cái rễ khác, những cái chỗ khác. Cái màng lưới đó y hệt như là, nếu mà các bạn mà nhìn được ở dưới gốc rễ thì các bạn thấy nó rõ ràng, đó là một cái màng lưới, không khác gì cái não cả. Bây giờ cái hình mà mình thường thấy nhất là cái não trong đầu của mình đó, mà nếu mình lấy cái hình đó mà mình nhìn vào cái rễ cây đó, thì hai cái hình đó là mình không thể biết được hai cái hình này đó là rễ cây hay là cái não. Thì tại ra là cái rễ cây mà khi mà vĩ tế xuống đó, thì nó trở thành một cái màng lưới phân ghi, mình gọi là phân ghi network, hay là cái màng lưới mà những cái nấm mà vi sinh rất là sâu. Thì để thầy kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Câu chuyện này là xảy ra như thế này. Họ có một cái rừng đó, mà của những cái cây beech, B-E-E-C-H. Beech là một cái loại cây đó, mà giống như cái phong lan này, mình nó to, nó rầm vô cùng. Nhưng mà họ thấy rằng có những cái cây rất lớn và những cây rất nhỏ, nó mọc cành nhau. Có những cây là 5-60 năm và những cây chỉ mới 1-2-3 năm thôi. Thì họ rất là lo là những cái cây mà 1-2-3 năm nó lên đó, nó sẽ không có không gian và nó rất là yếu, nó không thể nào nó mọc lên được. Thì họ quan sát cái cây này 5-10 năm lần bạc, thì họ thấy rằng cái không gian mà phía trên của cái cây mà nhỏ 1-2 năm rồi đó, cái không gian đó nó không bao giờ bị xâm chiếm bởi những cây lớn cả. Tức là những cây lớn đó nó mọc sao mọc, nó để một không gian đó để cái ánh sáng nó chiếu xuống cho cái cây nhỏ này từ từ mọc lên. Thì cái nhỏ 5-6 năm sau nó mọc đó, thì nó mới lan tỏa hết cái không gian mà những cái cây xung quanh nó mình gọi là nó dành cho. Một cái chuyện rất là họ rất là ngạc nhiên, vì họ nghĩ rằng đó thường đó là những cái không gian đó là sẽ bị chiếm ngay, nhưng mà tại ra cái beech đó nó tương trợ nhau, nó không có xâm chiếm lẫn nhau, nó dành không gian cho cái cây con cái của nó. Thì họ mới đào xuống, họ tìm cái rễ cuối cùng của cái nhỏ đó, thì họ tìm đi vào trong sâu, thì họ thấy cái rễ đó chính là cái rễ của một cây già mà thôi. Chứ nó không phải là một cái sinh ra từ một cái hạt mới, mà là một phân của cái già mà thôi. Tại vì sao vậy? Vì cái già đó nó cũng rớt cái hạt xuống và nó được cái che chở, và từ từ đó nó hấp thụ cái năng lượng ở dưới đất đó, từ từ nó mọc lên. Họ mới khám phá một điều rất là quan trọng. Thì trẻ ra cái cây mà nhỏ 1-2-3 năm đó, trẻ đó là cái cây mà yếu nhất trong rừng. Cho nên người ta nói là cái weakest link đó, tức là cái mắt mà nó yếu nhất, chính là cái mắt đó mà quan trọng nhất. Vì cả cái tập thể đó mạnh hay yếu đó, là mình quay thử là cái weakest link, quay thử là cái mắt mà nó yếu nhất. Cho nên cả khu rừng đó nếu mà cái cây nhỏ mà yếu nhất đó, thì cả khu rừng nó yếu theo. Cho nên tất cả cây đó đó nó cảm thông được cái cây nhỏ này, cho nó không dành cái không gian mà nó đem tất cả cái năng lượng đó nó bồi đắp cho cái cây dưới. Nhưng mà làm sao bồi đắp cho cái cây trẻ được? Là bởi vì cái rễ cây, cái rễ cây nó nói chuyện với nhau, cái màng lưới rễ, như thể thầy nói đó bạn, nó nói chuyện với nhau và nó biết rằng đó, ô, tại ra là cái cây nhỏ đó là nó đang thiếu năng lượng này, nó đang thiếu sức sống này. Cho nên nếu mà bác mà tưởng tượng ra một cái hình một cái rừng cây thì bác thấy rõ ràng đó, ô, tại ra là tất cả cái cây, cả khu rừng luôn đó là nó đang nói chuyện với nhau, cái rễ nó nói chuyện với nhau và nó truyền năng lượng cho cái cây nhỏ này để nó nuôi dưỡng cái nhỏ này cho lớn lên. Vì khi cái nhỏ này mà lớn lên nó mạnh đủ rồi thì nó lấp vào cái khoảng trống của khu rừng đó, và khu rừng đó bây giờ được toàn diện và toàn thiện hơn. Cái bác ngồi bác suy nghĩ là một phút đó, cái bác mà chỉ nhìn vào phía trên đó, thì bác không thể biết được, hình dung được đó là cái sự mạnh mẽ của cái cây nó như thế nào, mạnh mẽ khu rừng nó như thế nào. Thì thấy là cả khu rừng đó đó nó phải nuôi dưỡng một cái cây nhỏ đó để mà cây nhỏ đó lấp vào cái chỗ yếu kém ở khu rừng. Thầy nói về nó có mất sáng gì? Nhưng mà nó nằm phía dưới đất mình không thấy được. Và do đó nó đòi hỏi đó, có người của mình đó, từ từ mình bắt đầu mình suy nghĩ, à trong nhà của mình gì, mình đẻ 5 đứa con, thì nhiều khi cái đứa con đó, mình yếu nhất, nó khờ nhất đó, thì tệ ra mình phải đem hết cái tình thương mình dồn vào đứa con đó, mình nuôi cho nó lớn lên, cho nó giỏi mà bằng những người khác hay là hơn những người khác đấy, thì cái gia đình mình mới mạnh được. Như các bạn tương tự, nếu bà còn 5 đứa con nhưng mà còn một đứa khờ, bà khờ, không thèm chơi với nó, không nói chuyện với nó, mày khờ bỏ đi, thì gia đình của bác thường thường nó sẽ sinh ra đủ thứ chuyện mà tranh luận đấu khẩu không vui được, tại vì bà không giúp cái đứa mà nhỏ nhất mà khờ nhất nó trưởng thành để nó thông minh và nó hoạt bát hoạt động nhất. Mà cái đó cũng giống như chuyện vợ với chồng rồi bạn. Khi mà người vợ với chồng, hai người mà liên hệ với nhau đó, thì trong cái màng lưới của tâm thức của cái não đó, thì nó mới đang kết với nhau, đang kết với nhau đó. Nhưng mà nếu mà bạn nghĩ cái hai cây này là một khu rừng đó, thì nếu mà mình không bổ sung cho nhau, giúp nhau những cái khía cạnh mà mình gọi là nó xấu đó, hay là yếu kém đó, hay là nó sai lầm đó, mình không bổ sung mà sửa lại đó, thì mình lúc nào cũng tranh chấp lẫn nhau hoài, mình cứ đụng độ lẫn nhau hoài. Cho nên đó, người ta nói nếu học cái bài học của khu rừng đó, thì người chồng nên cảm thông cái người vợ những cái chỗ mà những khi bà nói sai câu này, lầm lỗi câu kia, tập tha thứ nó, mình càng tha thứ càng bao dung đó, thì cái người vợ đó, cái mình gọi là cái điểm good point đó, mình gọi là cái điểm ưu điểm đó, thì từ từ nó càng ngày nó càng mạnh lên, càng mạnh lên, thì cái cây đó nó càng mạnh đó, thì cái người chồng đó cũng là một cái cây mình mạnh theo. Nhưng mà nếu mình không tìm ra đó cái chỗ để mà phát triển đó, mà mình cứ thấy cái lỗi lầm của người kia đó, mình cứ chọc vào, mình cứ cãi lộn hoài đó, thì từ từ cả hai người sẽ sụp xuống và hôn nhân sẽ biến mất mà trở thành ly dị. Cho nên cái đó là cái bài học rất là quan trọng. Trong khu rừng thì họ đã học cái bài học rồi, họ là ai, những cái cây đã học bài học rồi, là nó luôn luôn giúp cái cây nào mà yếu nhất. Nhưng mà nó có một cái điểm mà bạn ơi, nó chỉ giúp những cây của đồng loài nó thôi, thế nó không giúp những cái cây kia đó chưa đó bạn, tại vì những cây kia phải có lời như thế nào về nó mới được. Cái đề tài này tuần sau thầy nếu mà được thầy sẽ nói tới cái tình yêu những cái cây. Ồ, cái đề tài này hay nữa, lần cái yêu cây này yêu làm sao mình phải nói chuyện đó. Nhưng mà tuần sau bây giờ là tuần này thì mình chỉ nói đó là cái đẹp mà kinh khủng là cái tim của cái cây chính là cái mùi hương mà nó lan tỏa ra, và cái trí óc của cái cây đó chính là rễ cây. Cái rễ đó nó có một cái hệ thống mà mình gọi là nấm, cái phân ghi nhận của cái nấm đó đó, nó giống như cái điện trường đó, nó nối liền với cái gốc rễ khác, nó nối liền để mà nó biết được đó, mà nó truyền cái tín hiệu với nhau, nó truyền tín hiệu nhau để biết là ồ, cây nào yếu, cây nào mạnh, cây nào cần cái gì. Và hơn nữa đó, cái rễ đó nó xuống đó, nó mới truyền tín hiệu để nó biết rằng phía trên kia đó là có hay không có đủ cái oxygen, có không có đủ chất bổ để nó truyền chất bổ lên. Rồi ở dưới này là nói cái rễ gì nói ồ, tôi thiếu oxygen, thì phía trên như cái lá đó, trong cái lúc mà nó quang hợp đó, thì nó mới truyền cái oxygen đi vào trong cái thân cây, đi xuống tới cái rễ. Hay chứ bạn. Cho nên cái não của cái cây tạo ra là cái rễ cây, và cái cảm xúc của cái cây, tình cảm của cây là ở nơi cái thân, ở nơi cái lá, vì nó tỏa ra cái mùi thơm. Cho nên nếu mà như vậy các bạn thấy cây cỏ đó mà nó cũng còn biểu hiện được cái cảm xúc, cảm tình của nó, chứ đâu phải như người đó bạn. Cho nên mình biết tại sao đó, có những cái cây mình thích và những cái hoa đó mình thích là vì nó thật sự nó lan tỏa cái mùi thơm để mà cho mình cảm thấy, để mình, nó phải cho mình, cho người, nhưng mà nó để nó muốn hấp dẫn con ong, hấp dẫn những cái thứ nó tới để giúp cho nó phát triển. Nhưng mà nếu mình sống đó, mình không biết lan tỏa cái từ trường tình thương ra để mình hấp dẫn những cái người ta tới giúp cho mình sống đó, thì mình sẽ sống rất là cô độc. Và nhiều khi những cái người họ tới đó là họ lại tìm cái điểm xấu của mình, tại vì mình hấp dẫn cái chiều chuyện xấu mà, gọi là chiêu cảm. Cho nên trong cái bài mà nói cảm thông lần trước đó, thì thầy nói là cái cảm là cái tim, cái thông là cái trí óc. Ngày hôm nay thì nói sâu hơn chút là khi mình cảm đó, mình phải lan tỏa cái tư trường ra, y hệt như cái cây là lan tỏa cái mùi thơm. Thì con người mình cảm đó thì mình phải mạnh dạn đó, mình biểu đạt cái cảm xúc trong tim của mình ra. Thì để kết thúc cái chương trình này thì thầy xin dạy cho các bạn một cái phương thức rất dễ là để cho mình mỗi ngày mình làm đó, để mình phát triển cái cảm, gọi là cái đạo cảm thông của mình. Cái tay trái các bạn mở tay trái ra đó, bạn để lên ngực, giữa ngực như vậy. Tay phải bạn mở ra, bạn để úp lên trên tay trái. Thì hai cái tay nó úp vào nhau và mình úp vào cái ngực của mình. Rồi bạn thở thiệt sâu, nhắm mắt lại, thở thiệt sâu vào cái điểm đó mà cái tay mình tiếp xúc với cái lồng ngực của mình. Hít vào thật sâu, rồi từ từ mình thở nhẹ nhẹ ra. Và bây giờ khi mình hít vào đó, thì mình nghĩ là mình đem hết tất cả những cái năng lượng tốt lành của vũ trụ vào trong cái tâm luân, tức là cái chỗ mà cái bàn tay mình áp lên. Bạn làm với thầy ha, hít vào. Rồi khi mình thở ra thì mình hãy giữ cái năng lượng tốt lành trong tim của mình cho lâu một chút. Thì mình làm hít thở 3 lần như vậy. Hít vào nữa. Hít vào lần thứ 3, hít vào thiệt sâu. Và nghĩ là mình đang đem hết cái năng lượng mà sống, cái năng lượng đẹp đẽ vào trong người của mình, trong tế bào. Xong rồi bạn mình nghĩ rằng từng tế bào của mình đầy những cái năng lượng tốt đó đó. Bây giờ bạn phải mở hai tay ra. Thì thay vì mình chắp tay lại thì mình mở hai tay ra, giống như thử là cái bàn tay của mình hơi úp một chút xíu nhưng mà mở ra đó bạn. Rồi mình đem, mình nghĩ rằng từ nơi cái trong lòng của mình đó, từng bao nhiêu cái tế bào, bao nhiêu cái tình thương mình đó, bây giờ đó nó biến thành vô số những cái bông hoa thiệt tốt, thiệt đẹp. Nó bay từ đấy, cái chỗ giữa cái lồng ngực của mình á, mà theo cánh tay của mình á, nó bay ra. Và nó bay lan tỏa hết khắp bầu trời. Và nó tới cho những cái người nào mà cái tâm chưa mở ra hoặc là chưa đẹp như hoa. Và mình hãy nghĩ rằng đó là mình đang lan tỏa cái từ trường của tình thương. Và mình phóng ra vô số vô biên những cái hoa đẹp. Và mình gửi cái hoa đẹp này tới tất cả những cái người, cha mình, mẹ mình, anh em, những cái người mình thương. Và ngay cả những người mình ghét, những người mà đối xử với mình không đẹp, những người mình có thành kiến, và tất cả những cái người mình sống chung. Mình gửi hoa hết cho tất cả mọi người đó. Và xin rằng tất cả mọi người hãy cảm nhận cái tình thương của mình, hãy cảm nhận tình thương này qua cái đóa hoa này. Rồi xong rồi mình chắp tay lại, rồi mình lạy xuống, bái xuống, rất dễ. Các bạn thấy không? Chỉ có 1-2 phút thôi, nhưng đây là cái phương pháp để phát triển cái tư trường cũng như cái cây đó, nó phát triển, nó gợi ra cái mùi thơm để mà nó hấp dẫn ong tới, nó gợi ra cái hương đó để mà nó thông báo nó tất cả mọi loài là cái đẹp của nó. Thì thưa bác, đó là những cái mà mình gọi là cái cảm thông con người của mình, cái mức độ để mình xây dựng cái tư trường tình thương trong lòng của mình. Xin nhường lời cho chị Ai Loan.
Dạ, con xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng một đề tài rất là hấp dẫn, rất là hay. Thì từ đó tới giờ đó là có những cái chuyện mà nó đơn giản nhưng mà mình không bao giờ nghĩ đến là về với thiên nhiên. Và để mà mình nhìn sâu xuống và mình nhìn thấy cái từ trường của nó. Thành ra sau bài học này thì con nghĩ là tụi con có thể áp dụng mỗi ngày. với cái thầy mới vừa dạy cho tụi con về cái hít thở và lan tỏa những cái tình thương đến với những người mà mình thương, cũng giống như những cái người mà mình không có được những cái đẹp với họ. Thì nhờ như vậy thì con nghĩ là tất cả mình sẽ được nhẹ nhàng và mình sẽ có tạo được rất là nhiều cảm thông đối với những người chung quanh. Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn các bạn và bạn nha.